vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và Xuân Ngọc tiếp tục trên làn sóng SBS tiếng Việt cùng quý thính giả. Và ngày hôm nay có lẽ là như những ngày thứ ba hàng tuần, những con số, những thống kê về COVID-19 trên thế giới và tại Úc này cũng là chủ đề của nhiều diễn đàn và mọi người quan tâm trên báo chí nữa. Thì như thứ ba hàng tuần thì chúng ta lại gặp lại vị khách thường xuyên của SBS Việt ngữ trong các chương trình về COVID-19 thời điểm hiện nay. Đó là bác sĩ Phạm Phúc Nhân. Rất cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi.
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả quý vị nghe đài ngày tối hôm nay.
Vâng, và ngày hôm nay chúng ta có được những con số gì về COVID-19 trên thế giới và tại Úc rồi? Và cái điều quan tâm là có cái thông tin gì đáng mừng, tích cực hơn một chút không thưa bác sĩ?
Hôm nay thì có thể là nói là rất là mừng cho nước Úc chúng ta, trong khi mà các ca nhiễm trên thế giới gần 2 triệu ca, 190 mấy ngàn ca, và ở đặc biệt ở Mỹ 600 ngàn ca và chết 24 ngàn ca đó, thì Úc hình như chận lại với cái số là 6.400 ca mà hơn 50% phục hồi, chết có khoảng 62 ca, và có thể nói rằng là những cái ca trong ICU cũng ít hơn là 100 ca, rồi máy thở máy là ventilator có 50 thôi. Thì đó là một cái rất là lạc quan, Sư Ngọc. Nhưng mà nó lạc quan trong những ngày qua, đặc biệt là những ngày qua đó là có khoảng 40 ca, 30 ca thôi. Thì chúng ta thấy lạc quan. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ lại là ngày 4 ngày qua là ngày nghỉ holiday của Easter, mà năm nay là 200 năm mới có một ngày, tức là chỉ có ngày này hôm nay là vắng vẻ như vậy. Thì các bác sĩ nghỉ phép, cho nên thành ra là các bác sĩ GP, mấy ngàn bác sĩ phòng mạch, bác sĩ GP trên mấy chục ngàn chứ, phòng mạch không có refer tới bệnh nhân tới cái trung tâm thử nghiệm, cho nên cái số nó thấp. Nhưng mà chúng ta cũng lạc quan đi, lạc quan như thế này và chờ đợi khoảng 1-2 tuần nữa. Cũng xin nói thêm là hiện nay mấy người Việt Nam ở chúng ta đó, kỳ rồi bác sĩ có đề cập đến BCG đó, là bên người Việt Nam của chúng ta mà ở Việt Nam hoặc là cái nước Đông Dương đó, hồi xưa mà thời Pháp hay là thời Mỹ đó, hay là hiện giờ cũng vậy, là có chích ngừa cái BCG bên tay trái, mình có xích lại vết thẹo mà lồi đó. Thì đây hiện nay là đây là một cái vết mà gọi là phòng chống coronavirus rất là tốt, bởi vì nó cái BCG nó ức chế, nó tăng gia cái miễn nhiễm của bẩm sinh và miễn nhiễm thụ đắc á, cho nên thành ra là nó rất là quý cho những người mà được như vậy. Thì đó là lý do giải thích làm sao mà cái người Việt Nam của chúng ta, những người BCG chết ít hơn tất cả những người bên Âu Châu và ở Mỹ Châu. Hiện nay có thể nói là người ta muốn đẩy mạnh cái phong trào chích BCG ngừa cho các bác sĩ ở các nước địa phương. Nhưng mà sau cái lễ này thì chúng ta thấy rằng là tại sao, chúng ta đặt câu hỏi tại sao nó tốt như vậy mà chính phủ vẫn Victoria và các tiểu bang khác cũng vẫn tiếp tục tới ngày 11 tháng 5 nghe Sơn Ngọc. Đó, cho nên thành ra là mình hỏi tại sao như vấn đề này. Thì vấn đề này nó cũng có nhiều nguyên nhân, là chúng ta hiện nay như Sơn Ngọc thấy là có rất nhiều người Úc ở từ nước ngoài về. Đó, và nó gây lây lan cũng rất là nhiều. Cho nên thành ra cái số đó mình chúng ta, mặc dù quarantine rất là kỹ, nhưng mà chúng ta cũng không nên chủ quan. Và chúng ta có thể quay lại vào năm 1918, đại dịch của cúm Tây Ban Nha đó. Thì tại nước Úc này mình có cái thuận lợi. Có cái thuận lợi thì thuận lợi là một cái đảo riêng. Và cái mật độ rất là ít, hiện nay là 3 người, 4 người trong một cây số vuông. Cho nên thành ra là nước Úc thời gian đó, 1918, cũng cái giai đoạn tháng 2 và 1918 lại bắt đầu dịch. Thì tháng 2 bắt đầu dịch, thì tháng 3 nó lại bùng phát lại cơn thứ hai, cho đến tháng 7 nó mới chấm dứt. Đó, cho nên lúc đó Úc là nói chung là chết ít lắm, chứ không phải như các nước Âu Châu và Mỹ Châu.
Vâng, và đó cũng là những cái con số cho thấy cái kinh nghiệm. Đó, những gì đã trải qua cũng chính là cái kinh nghiệm để ngày hôm nay chính phủ của tiểu bang cũng như là trên toàn liên bang không hề chủ quan và tự mãn với những cái kết quả chúng ta đã thấy trong những ngày vừa qua, đặc biệt như bác sĩ Phạm Phúc Nhân vừa mới phân tích đó. Đúng là trong một vài ngày nay thì cái con số thống kê chắc chắn không thể đầy đủ được như bình thường bởi vì các bác sĩ nghỉ. Đó. Rồi, và cho bác sĩ cũng thấy rồi, đợt hồi hương đến mấy trăm người từ nước ngoài, từ các khu vực bùng dịch khác nhau, từ Nam Mỹ, từ khắp nơi, người Úc thì sống ở nước ngoài rất là nhiều. Và bây giờ họ về đến đây. Trung Quốc thì ngày hôm qua, Xuân Ngọc theo dõi tin tức đó, thì cũng đã thấy có một vài những cái thống kê cho thấy là con số nhiễm mới COVID-19 bắt đầu tăng lên, con số tăng cao nhất trong vòng 6 tuần. Đó, mà đa số cũng là từ những người từ nước ngoài về của Trung Quốc. Đến bây giờ thì Úc gặp những cái vấn đề tương tự như thế, thì không biết là liệu rằng đây có là một cái mối rủi ro cho một cái đợt bùng phát tiếp theo, cho dù đợt đầu tiên này cũng chưa hề qua đi một chút nào.
Đúng rồi, Sơn Ngọc nhận xét đúng là rất là đúng. chúng ta thấy rằng ở như lúc trước bác sĩ cũng đã đề cập tới đó, hiện nay chúng ta có thấy rằng là khoảng cả chừng trên mười mấy chiếc tàu, tức là chiếc cruise đó, nó lên đên ở giữa đại dương, và đặc biệt đó là nước người Úc cũng vậy, rải rác cũng cả ngàn người trên các chiếc tàu đó. Thì đặc biệt có chiếc tàu là như Xuân Ngọc thấy là cái Capri Maritime đó, là nó được chính phủ Uruguay nó cho vào. Thì trên đó là có khoảng 112 người Úc và người Tân Tây Lan. Thì ngày hôm qua thì nó có đáp xuống Melbourne. Thì có một số người đó là nó đi bệnh trên chiếc máy bay đó là 80 người bị bệnh. Thì trong đó là có những người nặng vào bệnh viện, có những người về nhà cách ly. Thì cái chuyện này nó cũng hơi sốt dẻo là bệnh nhân của bác sĩ có hai người cũng mặc đồ tức là bảo hộ đó, rồi mask, rồi đàng hoàng lên chiếc máy bay đó để mà gọi là rửa gì đó, mình dọn vệ sinh. Tức là dọn vệ sinh. Sáng nay gọi bác sĩ, nói bác sĩ ơi sao mà em rất là tức là cái phi trường này nó cho em lên cái máy bay nó mà nó không báo là máy bay này là có 80 người là bị nhiễm. Cho nên bệnh nhân rất là giận, mà một trong hai bệnh nhân đó gọi bị điện thoại bác sĩ là một bệnh nhân khác nữa bị sốt 38 độ.
Trời ơi.
Cho nên đó là bây giờ bác sĩ nó bây giờ theo dõi bữa nay tới mai đi coi có chuyện gì xảy ra hay không, rồi nếu không á là phải đi vào bệnh viện tại lên cái thời gian ủ bệnh nếu mà vậy thì quá nhanh phải không? 24 ngày mới có 24 tiếng là thường nó phải ủ bệnh có thể từ 24 tiếng cho tới 5 ngày. Nhưng thì mình chờ đợi cũng không sao. Tại hiện giờ bệnh nhân không khó thở gì hết. Nhưng mà theo cái nguyên tử mới của hiện giờ hơn giờ đó thì là ở Victoria, riêng Victoria đó thì Bộ trưởng Bộ Y tế là bà Jenny đó thì bà nó là cho 40 cái trung tâm mà để mà thử cái coronavirus này và đồng thời trị bệnh luôn á, và tăng cường paramedic tức là những xe cứu thương là 24/24 mà tăng cường gấp đôi lên. Cho nên chúng ta thấy là rất là quan nghênh cái Victoria này, khi chúng các tiểu bang khác chúng cũng vậy thôi, thì thấy rằng là cái tình trạng này nó rất là nguy hiểm, là bởi vì á có nhiều người đến đây, có nhiều người Úc trở về đây, thì cái đó là nó sẽ gây ra một cái đợt bùng phát thứ hai. Cho nên chính phủ mới, đó là lý do để chính phủ mới extend thêm 15 ngày, khoảng 3 tuần nữa đó Xuân Ngọc.
Vâng, và có lẽ chính những cái điều đó dẫn đến một cái yêu cầu, và bây giờ chính là yêu cầu của chính bản thân mỗi người giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình và cộng đồng, đó là hãy ở nhà, tiếp tục ở nhà và làm theo những cái hướng dẫn quy định của Y tế Úc cũng như là của chính phủ, phải không bác sĩ và quý vị? Bác sĩ có nhắc tới phòng chống rất là chặt chẽ của tiểu bang Victoria, và cái điều đó cũng gợi cho Xuân Ngọc nhớ lại cái câu chuyện mà bây giờ vẫn đang xảy ra ở Tasmania. Chính quyền của tiểu bang này bây giờ đang phải đối mặt với cái vấn đề không kém phần nghiêm trọng đâu, đó là cách ly hai bệnh viện có nhân viên bị nhiễm COVID-19 ở Burnie rồi. Thì không biết là cái tình hình ở đó tại sao lại để xảy ra cái chuyện gọi là nghiêm trọng đến như vậy, và ngay tuyến đầu tiên đã dính bệnh như vậy rồi thì phải chăng đây cũng là một cái rủi ro đối với Tasmania và nước Úc?
Xuân Ngọc cho cái tình hình rất cũng rất là hay, mà cũng như là một cái để mình chúng ta học tập của các tiểu bang khác. Thì nhắc về cái các tiểu bang của Úc á, thì tiểu bang Tasmania là một tiểu bang rất là tốt trong vấn đề mà nhiễm bệnh, tức là ngăn ngừa. Cho đến giờ phút này có 150 trường hợp thôi Xuân Ngọc, và có 5 trường hợp chết à. Nhưng mà cái số nhiễm của trong cái người mà cơ quan y tế, tức là bác sĩ, rồi y tá và các giải healthcare worker đó, là tới là 40 người lận. Còn 110 người là tất cả những người đó ở vùng Northwest của Tasmania. Thì thật sự đúng như Xuân Ngọc nói là có hai bệnh viện, một bệnh viện Northwest Public và một bệnh viện Northwest Private, tức là hai cái bệnh viện đó, thì nhiễm tất cả là 1.000 người và hiện nay bị cách ly. Các nhân viên y tế lại đã gây nhiễm, là gây ra cho 1.000 người bị cách ly và hai bệnh viện này bị cô lập. Như vậy thì lý do tại sao? Thì bác sĩ hai ngày qua thì bác sĩ có đến bệnh viện Royal Melbourne và bệnh viện Sunshine Hospital để thăm một số bệnh nhân của mình, mẫu tức là mẫu túi mật á. Một cái mẫu túi mật với mẫu ruột thừa. Thì bác sĩ rất là sửng sốt một điểm là từ đây đúng là bị dở trận sẽ bị từ đây. Là một cái bệnh viện như vậy là 300 bác sĩ, dược sĩ, rồi y tá và healthcare worker mà rất lỏng lẻo, đi ngoài đi vô rất là dễ dàng, chỉ có test nhiệt độ thôi, test nhiệt độ không có chính xác, cái gì thời gian đầu của bệnh nó rất là bình thường,
không phát
ngày đầu nó thời gian bệnh nó bình thường, chứ mà vào không mang mask mà tiếp xúc với bệnh nhân, tiếp xúc với bệnh nhân nghĩa là cái quản lý mà xã hội, cách ly xã hội đó, social distance nó cũng không có luôn, tức là nửa mét nói chuyện với nhau, cả đám với nhau, cả bác sĩ nhị, thì rõ ràng nếu mà cảnh sát mà vào cái đó mà ở ngoài thì phạt rất là nhiều người,
hết.
Phạt rất là nhiều, và cả 100 trường hợp thì vô bệnh viện là phạt liền tại chỗ luôn. đó là lý do gây bệnh. Bác sĩ bảo đảm chắc liền. Cả nursing home, bác sĩ cũng đến thăm ở nursing home. Thì nursing home các nhân viên đó, ban giám đốc không có ai truyền hết là cái mang mask hết. Thì bác sĩ nghĩ là có lẽ là thiếu mask. Thiếu mask. Và không là cái điểm thứ hai, có lẽ người ta thấy được một cái kinh nghiệm của Tasmania rồi đó, thì có lẽ tăng cường được cái giai đoạn này. Tại cái bệnh viện và phòng mạch là nơi ổ bệnh.
Đúng rồi.
Người ta tập trung cái đó, và tất cả những người đó, người già, người yếu ở đó, thì đó là cái một cái kinh nghiệm đó, Xuân Ngọc cũng rất là quan trọng. Dạ.
Quý thính giả đang nghe SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và bác sĩ Phạm Phúc Nhân, khách mời của chương trình tối nay. Chúng ta tiếp tục với câu chuyện cập nhật về COVID-19, tình hình ở Tasmania, và ít nhiều nó cũng là một cái bài học. Và đến bây giờ thì thiếu khẩu trang, thiếu những cái thiết bị y tế nhất định. Thì thưa bác sĩ, cái việc thiếu như thế này thì chúng ta cũng đã thấy rồi, là bùng phát lên dịch bệnh thì mọi người mua, rồi là cái tình hình bất ngờ xảy ra thì không thể nào giải quyết được nhanh được. Về mặt cộng đồng đóng góp thì cộng đồng người Việt ở tại Úc này và cộng đồng người Việt ở trên thế giới, ở hải ngoại đó, thì cũng đã thể hiện rất là nhiều những cái tinh thần để mà đóng góp trong cái vấn đề này, thưa bác sĩ.
Dạ, đúng rồi, Xuân Ngọc ạ. Bây giờ mình nói thích nhất là chiếc khẩu trang. Cái khẩu trang có thể nói là một cái nền văn hóa mà đặc sản ở châu Á đó. Tại vì mà ở Xuân Ngọc thấy biết là ở bên Việt Nam hay là các nước ở châu Á, dạ, là Campuchia, Trung Quốc, Nam Hàn rồi đó, tất cả nước đó nó nóng lắm.
Đeo là chuyện bình thường.
Cho nên cái phụ nữ thường lấy cái khẩu trang để mà che cái mặt, để cho nó đỡ có bị rám nắng, cái da mặt nó đẹp. Cho nên thành ra khi có dịch này á, mà ta cái đeo khẩu trang thì ta cảm thấy rất là vui, ta càng thích nữa, nhất là phụ nữ, có đồng ý không? Cho nên thành ra là đối nam cũng vậy thôi. Cho nên đó là một cái chuyện rất là bình thường. Cho nên lúc mà khi mà đại dịch năm 2003 mà dịch xa đó, thì tất cả các nước như là Nhật Bản, Nam Hàn, rồi Đài Loan, Hồng Kông hay là Việt Nam, là Campuchia, tất cả đó đều đeo khẩu trang hết. Cho nên thành ra cái khi này có dịch này là tự động người ta, là chính phủ nói đeo khẩu trang là người ta tự động người ta đeo hết à. Cho nên thành ra là đối với các nước phương Tây thì cái này nó hơi lạ, Cho nên thành ra là nó cái dịch nó phát triển ở tất cả nước Âu Châu và Mỹ Châu. Và đến cách đây khoảng một tuần thì ông Trump ông mới quyết định, ông đưa ra. Hoặc dù khá muộn màng, nhưng là ai có khăn choàng hay ai có mask từ mai, từ thời điểm này thể mang vào hay che vào cái mặt vào. Đó, tất cả các bạn. Thậm chí những cái tiểu bang bên Mỹ đó là phạt $1,000 nếu ra public mà không đang khẩu trang. Tại vì nó hơi trễ, nhưng mà khó còn hơn không. Cho nên cả cộng đồng ở Việt Nam, ở Mỹ đó, rất là hay. Người ta nói những cái người làm shop nail bây giờ người ta chuyển qua để giúp cho chính phủ. Ta cho đưa tặng khẩu trang nè, ta tặng nước tẩy tay nè, rồi đưa bao tay nữa.
Chị shop nail này là đa phần của người Việt Nam đấy phải không ạ?
Việt Nam không, Việt Nam là hôm nay Việt Nam có hai cái shop mà ở hải ngoại á. Thứ nhất là Mai. Dạ. Mai là nhà nào có lên 80% có máy Mai hết. Vâng. Khoảng 3-5 giờ trước. Rồi sau đó chuyển cái Mai không được, lúc đó là Trung Quốc lấy được hàng hơi ráo, cho nên họ hơi thất nghiệp, cho nên họ chuyển qua cái nail. Thì 30 năm về sau này là nail shop nail. Cả Mỹ cũng vậy, Úc cũng đi vậy, các nước Âu Châu cũng vậy. Cho nên thành ra là cái Việt Nam lúc nào cũng là lúc nào cũng đi đầu vấn đề mà cứu trợ và từ thiện cho tên toàn thế giới đó. Hiện trên mà cái may mắn của mình là có shop là shop Mai Giá và shop Neo. Yeah. Cho nên thành ra là người Mỹ đã cũng đeo khẩu trang rồi. Việt Nam thì đối với Melbourne này thì như dì Xuân Ngọc biết là bác sĩ cũng qua đài SBS này đã nói rằng là người cộng đồng người Việt Nam thì chúng ta thì phát động để mà giúp đỡ cho các bệnh viện miền Tây này, để mà hiện nay có trên 21,000 khẩu trang, khoảng 5,000 cái bao tay và những cái siêu á, cái siêu mà fashion siêu á, mặt nạ đó bằng plastic á, thì cũng được mấy trăm cái. Và đặc biệt thì hiện nay là bệnh viện còn cho chúng ta, kêu gọi chúng ta để may những cái áo choàng mà mổ đó, mà áo choàng mà giặt lại được đó. Thì bệnh viện sẽ cho giải. Thì sẵn đây bác sĩ cũng kêu gọi tất cả các hãng may của Việt Nam ở Melbourne cũng như toàn thể nước Úc này đó, thì có khả năng thì may giùm để cho cái bệnh viện, tại vì người ta rất là thiếu áo choàng rất là nhiều. Áo choàng mà đặt bằng vải đó để bảo vệ, tại ngoài cái khẩu trang, cái mặt nạ ra còn phải cái áo choàng nữa. Cho nên ta đưa cho giải cho mình để mình may. Thì hiện giờ nếu mà cần thì liên hệ với chùa An Minh thì quý thầy sẽ đưa giải ra với bệnh viện, sẽ đưa giải tới cái hãng may để mà giúp dùng. Thì chúng ta ra công trong giai đoạn này rất là quan trọng đó, Sơn Ngọc.
Vâng.
Cho đó thành ra là chúng ta nên làm chuyện này ạ.
Vâng, từ nãy đến giờ thì chúng ta nói nhiều đến COVID-19 và đến những cái góc độ khác nhau của vấn đề. Thế nhưng mà trong cái thời điểm hiện nay, khi mà dồn rất là nhiều những nguồn lực cho việc chống lại COVID-19 ở Úc này, thì chúng ta không quên rằng ngay tại các bệnh viện và hệ thống y tế cũng phải gặp những vấn đề liên quan đến các bệnh nhân bệnh khác nữa. Mà cụ thể đây là những người mà mắc bệnh mãn tính, họ sẽ làm thế nào nếu như không thể đến khám trực tiếp với bác sĩ, rủi ro đến mức độ như thế nào, và liệu có thể khắc phục được không ạ?
Dạ, câu hỏi này bác sĩ thấy là cũng rất là thời sự đó. Thì chúng ta sẽ nói như thế này. Trong đại dịch này đó, thì ảnh hưởng toàn thể xã hội và y tế cũng vậy thôi. Đặc biệt là có những cái nhóm bệnh nó ảnh hưởng. Thí dụ như là nhóm bệnh tim mạch, những người bệnh nhân đau ngực heart attack vậy đó. Hoặc là những người mà bị đường hô hấp, thí dụ viêm phổi, viêm phổi mãn tính, suyễn. Thì những cái nhóm này nếu mà chúng ta đeo mask á, thì cũng rất là khó, là bởi vì họ khó thở rồi. Chúng ta đeo bịt mask cũng như là bịt họng, người ta cũng nguy hiểm lắm. Cho nên thành ra những cái người mà săn sóc á, thường thường care á, cần phải làm mang mask để giúp đỡ những người này. Hoặc là những cái nhóm thứ hai là nhóm tiêu đường tiêu hóa nội soi đó, thì các bác sĩ bây giờ cũng ngại soi, là bởi vì nó khi mà soi thì phải qua họng giờ thứ hai là phải gây mê. Như vậy thì cái hạn chế lắm. Những cái bệnh nào mà hiện nay mà liên hệ tới cái mũi họng á, tức là rất là hạn chế. Thí dụ như soi đường tiêu hóa nè, hoặc những cái bệnh về tai mũi họng, hoặc như nha sĩ chẳng hạn. Cho nên đó những người ảnh hưởng rất là nhiều, và có những người chẳng hạn như là mẫu chương trình bị trì hoãn hết đó. Đặc biệt là những cái người mà mổ mà ở dưới chẳng hạn như mổ gây mê khí quản, tức qua cái ống thở ấy, thì nó khó hơn người ta. Nếu mà mổ chi dưới chẳng hạn như là mổ ở dưới mà gãy xanh đẻ như vậy, người ta mổ bằng gây tê tủy sống, thì lúc đó người bệnh nhân tỉnh thì không ảnh hưởng cái đường thở thì có thể là mổ được. Ngoài ra thì bà muốn hạn chế được những cái bệnh những cái yếu điểm này đó, thì chúng ta phải liên hệ tới bác sĩ gia đình qua cái hệ thống mà chúng ta kỳ rồi với bạn đó, Sư Ngọc, là telehealth. Thì trong cái telehealth này thì chúng ta có thể là xin giấy medical certificate, hoặc là chúng ta xin thuốc, hoặc là có thể là liên hệ với bác sĩ gia đình để mà chuyển trực tiếp với bác sĩ specialist qua, nghĩa là mình không cần đến phòng mạch cũng được nữa. Đặc biệt là những cái người mà healthcare worker và OT á, hoặc là những physiotherapy hay là locum service á, là nó hoạt động rất là nhiều, tức là những bác sĩ mà thăm khám tại nhà đó, thì chính phủ đã khuyến khích rất là nhiều. Và đặc biệt là chính phủ của Victoria đã phát động cái chương trình là paramedic á, tức là những cái xe mà cấp cứu á, 24/24 để mà làm rất nhiều. Và đặc biệt là các bác sĩ mà specialist á, thường hiện nay nó bác sĩ mổ thường thường là rảnh và có thể là consultation có dễ dàng hơn với Sư Ngọc. Cho nên bác sĩ nghĩ là tất cả những mọi điều kiện, chính phủ và tiểu bang cũng như liên bang đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho các bệnh nhân như thế này. Và đặc biệt đối với những bệnh nhân này thì thường thường là những bệnh nhân lớn tuổi, cho nên chúng ta cần phải có cái sự thăm khám và giúp đỡ của gia đình bằng cách điện thoại tới gặp thường xuyên, tại vì rất khó tiếp xúc đối với những người lớn tuổi đó.
Vâng, với một vài những cái thông tin hữu ích như vậy thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Vũ Nhân tham gia với chương trình tối nay, và chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục cống hiến và đóng góp cho xã hội ạ.
Đó, xin kính chào các bạn nghe đài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.